Quý vị thấy trong cái đời sống của mình đó, thì là hình như là mình con người mình đó mà bệnh tật người đó, là nghiệp chướng nó đang rình, nó đang rình này của mình, cho nên đó là cái thân mình như là cái túi bệnh vậy đó. Cho nên đó quý vị là thấy cuộc sống có gì chứ nó mông lung lắm. Mình đó tính đâu mình tồn tại mãi mãi thời gian, như không đâu. Không có gì trên đời này tồn tại mãi mãi thời gian hết á. Nó có đó, lệ rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không thôi, chứ nó không có mãi mãi thời gian. Nếu ai ngộ ra được cái lý này nè quý vị, thì ở trong cuộc sống cái gì mình cần buông thì buông, cái gì cần nắm thì nắm, chứ không phải là mình nắm hết tất cả các cái, cuối cùng không được gì đâu. Và chúng ta buông những cái chúng ta cần thì là cũng đời sống mình cũng rất là khó khăn. Cho nên hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ nhau với đề tài này, những điều và cần buông và những điều cần nắm. Quý vị có nghe một câu là nắm lên được thì chúng ta buông xuống được. Như vậy thì cái đó là một câu nói thôi, chứ thực tế ra là không phải cái gì mà chúng ta nắm lên được là chúng ta buông xuống được đâu. Trên cái lý là như vậy, nhưng mà khi mà mình buông xuống được đó thì là có cái duyên để mà buông hay không, chứ không phải là cái gì chúng ta buông cũng được đâu. Ví dụ như có những cái nó nằm ở trên thân của mình thì mình buông dễ, nhưng cái nằm ở trong tâm của mình thì mình buông rất là khó. Cho nên cái gì mình cần phải buông, có gì cái gì không cần thiết thì chúng ta buông, đó là cái bên ngoài á. Còn ở trong tâm mình cái gì nặng tâm nặng lòng thì chúng ta buông, nó đơn giản thôi à. Cái người khôn á, họ thấy cái gì không cần thiết họ buông, chứ không phải là họ sống theo cái sở hữu. Ví dụ như mình có hai thứ, một thứ mình sở hữu đó là ở thứ ở trên tướng, tức là tài sản vật chất của cải, thì tất cả những cái đó là những cái trên tướng. Thì những cái trên tướng á là mình cần buông những cái trên tướng, là những cái gì, những cái chúng ta không cần nữa. Quý vị ý là không cần thì buông phải vậy, nhưng không phải quý vị. Có những cái người ta không cần, nhưng người ta do tham, do tiếc của, do giữ của, người ta không có buông. Cái không cần, hoặc giả là chúng ta nắm, chúng ta cần nhiều thứ quá. Cho nên đó, có hai cái để mà buông. Thứ nhất là chúng ta cần ít lại, cái thứ hai nữa là cái nó không cần thiết thì chúng ta buông bỏ đi. Ví dụ như một cái căn nhà của mình, cái gì mình cũng để chổng chứ, tất cả các cái mọi thứ mình đều để ở trong nhà mình chơi. Ví dụ như là mình thấy nào là xe cộ, rồi là nào là những cái tấm ván, nào là cây đục, nào là cây bào, cái ghế, cái bàn, có tất cả cái mình để hết ở trong nhà mình. Nhưng mà có cái là mình không có xài gì hết á, mình cũng để đó nữa, mà nó cũng không phải là để trang trí nữa, mà để đó là tại vì mình tiếc, mình không có bỏ được. Cho nên cái người nào buông được vật chất cái mà mình không cần thiết đó, thì người đó phải chiến thắng được cái tâm tiếc của mình, tức là tâm tiếc nuối mình á. Có nghĩa là cái đó mình rất là tiếc nuối nên mình không thể buông bỏ được, mà dầu nhầm khi cái đó nó không có xài tới chứ á, nhầm khi cái đó mình cũng không có đụng tới luôn nữa. Ví dụ như á, có cái sườn xe đạp đi, cái mình treo trên vách đó, treo hoài không có xài luôn, mà treo mấy chục năm luôn vẫn để đó, tại nó xét thôi, mà xét cũng không thôi đâu, xét đem xuống gọi đầu nhúng dầu tha nhớt rồi cho đựng xét rồi treo tiếp. Quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là không phải là mình buông cái vật chất của mình đó là nó đơn giản đâu, mà buông cái vật chất của mình đó là mình mới thấy được rằng là mình đừng có tiếc nó. Ở trên đời này quý vị đừng có tiếc những cái gì mà nó không cần thiết, nó không cần thiết mà đừng có tiếc. Tại sao? Tại vì nó làm chật chội cho mình thêm, nó làm gánh nặng cho mình thêm thôi. Cho nên thầy cũng thử mấy lần này, nó nghĩa là những cái gì không cần thiết thì mình cho bớt đi, mình dọn bớt đi, mình cho bớt đi, tự nhiên cái phòng mình nó trống, tự nhiên cái cuộc sống mình nó đơn giản nhiều hơn, có thấy không? Do đó cái thứ nhất là chúng ta bớt cái nhu cầu. Cái thứ hai nữa là chúng ta bớt những cái không cần thiết. Thì người nào làm được điều này họ sẽ thấy hạnh phúc hơn. Ví dụ như bớt nhu cầu là gì? Bớt nhu cầu nghĩa là không phải là cái gì mình cũng cần hết. Quý vị, nhu cầu nhiều là cái gì cũng cần hết á. Do đó đi ra ngoài tiệm, ra siêu thị, cái gì mình cũng mua á. Cái đó là cái nhu cầu nhiều á, nhu cầu cao là cái gì mình cũng cần chứ. Không có cái gì mà không cần chứ. Thấy người ta cái gì là người ta mua cái gì là mình mua cái đó. Thấy người ta cho cái gì là mình lụm cái đó. Cái đó đâu có cần đâu. Nhầm người tham á, còn lụm những cái mà mình không cần nữa. Ví dụ người ta cho là thậm chí ở chùa để kinh sách hoặc cái món này món kia món nọ, có nhiều người lại là gom hết trơn, cái gì cũng gom về nhà để làm gì, những cái gì mình cần thôi, còn cái gì mình không cần thì thôi đi. Gom làm gì, đó là lòng tham mình á. Tức lòng tham gom hết những cái gì mà mình có thể gom. Cái đó là cái thứ nhất. Cho nên á là ở trong cuộc sống của mình á, mình bớt đi những cái nhu cầu. Và những cái nhu cầu mà nó không cần thiết thì chúng ta bớt đi trong tâm. Còn những cái món ở ngoài thân nó không cần thiết thì mình á là buông bớt nó đi. Cái việc buông bớt đi những cái sở hữu, mình phải chiến thắng được cái tâm lẫn tiếc, gọi là tâm tiếc. Tâm tiếc của, coi vậy chứ là tâm tiếc của nó lớn lắm. Cái của mình mà. Nên ông bà mình dùng câu rất là hay á, là của đau con xót. Của đau con xót. Hoặc là cái câu á là đứt từng đoạn ruột. Có nghĩa là mình mất cái của cải mình á, mình đứt từng đoạn ruột. Hoặc là của gì của mình á mà mất đi á, mình nói của đau con xót. Quý vị thấy không? Đứt ruột đứt gan, đại loại là như vậy. Thì đó là gì? Là cái tâm tiếc nuối. Cái tâm mình á là tiếc nuối những cái mà của mình mà mình không có buông ra. Cho nên á, mình buông được những cái gì không cần thiết á quý vị, không phải là buông mình dục bỏ đâu, mà mình buông, mình đi cho, mình đi tặng cho người ta. Nhằm khi mà mình cho, mình tặng cho người ta đó, thì chính lại là cái phước của mình nó tăng trưởng nữa. Mình để cái đồ đó nhằm khi á vài năm nó hư, nhưng mà nó hư rồi á mình không có phước báo gì hết trơn á, nhưng mà cái đồ đó mình đem đi cho người ta, mình tặng người ta, có những người cần. Quý vị thấy vậy thôi chứ có những người cần. Cho nên á thầy đi vào tiệm cái đồ cũ á ở bên Mỹ hoặc là một số nước tiên tiến thế giới, thì ở những cái thành phố lớn á người ta có cái tiệm đồ second hand, tức là đồ cũ đó bán giá một à, cái gì cũng đồng, mua cái gì cũng đồng hết á, tức là đồ đồng giá. Có những chỗ bán 2 đồng, cái gì cũng 2 đồng hết, mình lựa cái gì cũng 2 đồng chứ, cái chuông, cái mỏ, cái gì á ở trong bán cũng 2 đồng hết, mình vô mình lựa khỏi cần bán giá vậy chứ. Có nghĩa là món nào cũng đồng giá là bán 2 đồng là đồ second hand á. Thì mình mới thấy được rằng cái mà người ta bỏ đi, ví dụ như ở bển có cái ngày chủ nhật thì người ta đem đồ ra trước cái cửa nhà người ta bán, cái đồ gì mà không xài á ta đem trước cửa nhà bán, người ta gọi là gaga sale. Tức người ta gọi cái ngày đó gọi là ngày gaga sale, có nghĩa là cái gì mà bỏ trong gara mình á mình đem ra bán chân gọi là gaga sale. Ở bên Nhật có quý vị gaga sale. Thì bữa đó có một ông Phật tử, ông đi mua gaga sale á, ông mua dính cái cọng dây chuyền, cọng dây chuyền bằng vàng á, ba lớn nè, bằng ngón tay mình, bằng ngón chỉ mình nè, cọng dây chuyền vậy đó. Họ bán có mấy ông bạc à, là ủa sao mà ở bên đây á là nó bán rẻ vậy. Ông là lâu lâu hên thầy, tại vì nhà đó có cha mẹ gì mất á, mấy đứa con đem ra bán đại vậy đó, nó không biết đồ là giá trị nhiêu, nhân đem ra không thích bán vậy nè, bán đại gì mấy đồng cũng bán vậy á. Ông là hồi trước á, ông mới qua đó, ông mua lời dữ lắm, nhưng mà sau này nó cũng biết rồi, cho nên á mình bán và mình cũng ít lời, những đồ quý á ít đem ra bán hơn. Chứ hồi xưa á, mấy chục năm trước á, ông là ông đi mua ống canh, ví dụ như cái người mà cha mẹ để lại nguyên cái máy cassette đi, ví dụ như đó cái máy đó nó giá trị 100 đồng, mà mấy ông mấy đứa con đem ra nó không xài đem ra bán đồng đồng hai đồng ai trả nhiều cũng bán vậy đó. Do đó ông gom mới nói mà ông khá luôn á, ông khá lên đó, ông gom về ông đem về Việt Nam bán á, hàng toàn là hàng xịn không. Ông đi gom mà không có nhiêu tiền lắm, không có tiền bạc nhưng bán gì bán cho này á. Lâu lâu ông gom được cái đồng hồ thị sĩ, lâu lâu ông gom được cộng dây chuyền bằng vàng, cái tượng bằng vàng thiệt luôn á, bán cũng mấy đồng mà. Nhưng ông nói là sau này á, là người ta biết rồi, mấy em sau này lớn lên nó biết nên á là không có bán chỗ đó nữa, nên mua ít lời hơn. Trong là mấy chục năm trước ông nhờ đó mà ông khá giả. Ông khá giả lên nhờ là Gaga Sale, nghe là đi mua cái chương trình đó đó. Nên mình cũng thấy á, cái gì mà mình không xài, cái gì mà ông ta không xài, quý vị, thì người khác xài. Cái nhu cầu á của mỗi người khác nhau. Có những khi cái đồ rất là cũ kỹ đó, nhưng mà ta thích đồ cũ. Quý vị phân biệt giữa hai cái món, một món đồ cũ với món đồ cổ. Đồ cổ dĩ nhiên là cũ, mà đồ cũ chưa chắc là cổ. Cho nên cái đồ cổ thì là nó cũ, mà đồ cũ chưa chắc là cổ. Nên cái nào là đồ cũ, cái nào là đồ cổ. Cái đồ cũ mà có giá trị trở thành đồ cổ, còn cái đồ cũ mà không có giá trị trở thành đồ bỏ. Nên con người mình sống càng ngày càng lâu càng cũ á. Mình nói càng già chứ thực ra càng cũ á. Mình sống càng lâu càng cũ, mà người càng lâu càng già càng cũ mà có tu á, hoặc là người thành công á, thì trở thành đồ cổ. Còn người mà không có tu, hoặc là mình không có làm lợi ích gì cho cuộc đời này hết trơn á, thì mình trở thành đồ cũ thiệt rồi đó nha. Chứ mà mình nói thành đồ bỏ cái kỳ quá, nên mình nói thành đồ cũ thôi. Chứ mình không thành đồ cổ. Cho nên cái người nào mà bỏ hết tất cả các cái mà rèn luyện tâm, mà tu tâm dưỡng tánh đó quý vị, bớt đi phiền não tham sân si của mình, và người đó tiến lên bực nữa là phát huy được trí tuệ ba la mật của nhà Phật, và phát tâm làm lợi cho cuộc đời này với hạnh nguyện Bồ Tát, thì người đó là mãi mãi trở thành đồ cổ. Tức là mình so sánh cách dí dỏm vậy thôi. Cho nên đó quý vị, không có gì là trên đời này là bỏ đi hết. Mình là không cần nhưng người khác sẽ cần. Cho nên những cái gì chúng ta cảm thấy không cần á, nên người ta cho những người khác đi quý vị. Người ta buông đi, cái đó gọi là buông ngoài tướng đó. Buông ngoài tướng là ta nên cho những người khác những cái gì mà chúng ta không cần, và chúng ta bớt cái cần xuống, tức là bớt cái nhu cầu ở trong cuộc sống xuống, thì chúng ta nhẹ nhàng hơn. Bớt cái mình không cần và bớt cái mà chúng ta cần nhưng nó không cần thiết lắm, bớt lại nữa, thì người đó cảm thấy an vui hạnh phúc, nó không có nặng lòng, không có lo lắng. Còn mà đủ thứ ở trên đời này hết trơn á quý vị, chúng ta nặng lòng lo lắng với nó lắm. Nhưng mà không ngờ á là khi chúng ta tiết giảm, chúng ta bớt, chúng ta cho, chúng ta tặng, mình tạo ra phước báo. Còn để đó nó hư luôn, không có phước báo gì hết, mà mình còn nặng lòng nó hư mình tiếc dễ sợ luôn. Có những cái á mình để đó lâu ngày không để ý á, nó hư, hư nào không hay, cái mình tiếc dữ lắm. Cho nên đó quý vị á, là những cái trên đời này nè, để lâu ngày nó hư mình tiếc, rồi mình buồn mình khổ, không có phước báo gì hết. Nhưng mà có những cái quý vị, chúng ta cho, chúng ta tặng những người khác thì nó lại là có cái phước báo đến cho mình. Cho nên dạy gì mình không cho không tặng, nó gì lâu lâu về lục đồ cho một lần đi, cho hết đi có phước. Coi mình thấy vậy đó. Chứ nhầm khi á, cái đồ gì mình không xài á, nhầm khi nó cũng có đồ quý đó, có những cái có giá trị đó, và có cái ta thể xài được. Cho nên bữa trước á, mình đồ cũ á, ta đem tới á, mấy năm trước cho giờ thầy không nhận nữa, không có chỗ để. Nhận nhầm khi ta đem đồ không xài được luôn, cũ quá không xài được luôn. Sau này thầy nói là đồ gì phải xài được mới đem tới, để mình đem đi quê mình cho người ta. Coi vậy chứ ở đâu đó cũng có người ta thiếu thốn cái này thiếu thốn nọ. Thầy cũng có mặt bằng chứ mặt bằng ai cho gì lấy đó. Rồi đầu mình mới mở ra một cái shop để cho người ta. nên người ta bàn ghế tủ không cần thiết, ta dọn nhà đâu có gì ta bỏ hết trơn à. Hoặc là người ta nâng cấp cái nhà lên, từ cái nhà người ta ở trong hẻm hóc những cái đồ cũ xưa đó, bây giờ người ta làm lên cái nhà mới cáo mới chát, cái nhà đẹp mấy tầng nên người ta không xài đồ đó nữa, thấy nó không phù hợp nữa, đầu người ta đem đi bán thì rất là rẻ tiền cho người ta đem đi cho. Nên phải có một cái khu nào đó nha quý vị. À, thầy thấy á, là một số bệnh viện cũng á, người ta ví dụ như bệnh viện Nguyễn Duy Phương cũng có cái shop mà trước á, là cái người ta bán cái đồ cũ á để mà người ta cho bệnh nhân nghèo á. Cái shop đó cũng hay đó, ai đem lại người ta nhận xong người ta mới bán, là bán rẻ lắm. Rồi người ta đem cái quỹ đó đó cho cái bệnh nhân nghèo, đó cũng là một mô hình mang tính nhân đạo và tình thương, cho nên đó cũng là rất là hay. Cho nên đó quý vị á, chúng ta không cần thiết cái gì chúng ta hãy bỏ đi, đừng có tiếc nuối nó. Tại vì bỏ đi, ở đây chúng ta nói bỏ không phải là dục bỏ, bỏ đi có nghĩa là mình không có xài nữa đó, mình cho những người khác, mình được cái phước, đơn giản thôi à. Mình tập làm từ từ và bớt đi những cái nhu cầu, nhất là cái bệnh mua sắm. Có những người mua ghiền, đi vô thấy cái gì mà mẫu mã mà bây giờ nó cũng độc lắm, ác lắm. Trời ơi, đồ đẹp không, vô là đi không nổi luôn. Có nghĩa là đồ là mẫu mã đẹp không, mình vô chỗ mình coi cái một là ra không nổi luôn. Quý vị thấy chưa? Vụ mua, có người mua cũng đâu có xài đâu. Cho nên mình bớt đó, mình giảm đó xuống đi. Đó, mình bỏ bớt những cái gì không cần thiết trong cuộc đời này nha quý vị. Chúng ta hãy bỏ bớt đi, cái đó là bỏ bớt cái bên ngoài đó. Còn ở trong tâm của mình á, mình bỏ bớt, ở trong tâm bỏ bớt cái gì? Bỏ bớt những cái tâm nào làm cho mình nặng lòng, những cái tâm nào làm cho mình đau khổ, những cái tâm nào làm cho mình lo lắng, những cái tâm nào làm cho mình khó chịu, những cái tâm nào làm cho mình sợ hãi. Bỏ đi. Cái gì mình nặng lòng, cái gì làm cho mình nặng lòng, tức là cái tâm nào làm cho mình nặng lòng. Có những cái tâm đó, bây giờ ví dụ như yêu thương một người quá, nó nặng lòng ghê gớm lắm. Hoặc giả là lo lắng cho một ai đó thái quá, nó nặng lòng ghê gớm lắm. Mới hồi trưa nè, có cái cô Phật tử, cô bị trầm cảm bởi vì cô lo cho anh với cho cha của cô. Hồi mẹ còn sống á, mẹ cổ lo hết cho gia đình, lo cho anh cho em hết. Bây giờ mà mẹ cổ mất rồi, cổ lo mà hai người đó không có làm gì hết, tối ngày ăn đi chơi không à, rồi làm tùm lum la nữa. Cho nên đó cổ bị áp lực tiền bạc, cổ làm lo từ tiền bạc, miếng ăn giấc ngủ, lo bao nhiêu thứ luôn. Có gì dài ngày nó kéo dài, nó trở thành nặng, cái trách nhiệm đó nó trở thành nặng. Cho nên đó quý vị á, là tại sao chúng ta không buông bớt? Thầy nói là thôi giờ lo gì mà quá trời, chứ mình hãy buông bớt đi, chứ mình lo gì tới giờ bệnh trầm cảm luôn. Lo tới cái mức độ đó đó, cái cổ mới nói là con á, sợ rằng mai mốt con lo không được nữa thì không biết hai người này ai lo, anh ruột của cổ với cha cổ. Tại mới nói là lo cái gì ở trên đời này, tại vì mình lo quá người ta không làm đó, còn dù mình không lo thì tự người ta làm. Con người ta tự như vậy đó, có gì con người ta hay lắm. Ví dụ như á, mà có người lo á thì người ta ỷ lại, ta không làm gì hết. Nhưng mà nếu mà không ai lo hết thì tự lực người ta khánh sinh. Coi vậy với tự, không lẽ người ta để người ta chết sao? Người ta cũng phải có con đường người ta vươn lên hà. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, đừng có bao giờ nghĩ mình là quan trọng nhất. Cho nên cô Phật tử cổ nghĩ là cổ là không có cổ trên đời thì anh cổ với cha cổ không thể sống được, nên tối ngày lo lao vương không được, là không thể được. Mà người cha là cảm thấy rất là bực tức khi người con mình lo quá nó trở nên phản tác dụng luôn. Lo bằng cách gì? Cha ăn cái gì cũng phải bắt ăn đúng theo ý của mình nha. Rồi bác phải đi khám bệnh đúng thời gian định kỳ. Rồi 6 tháng phải cạo chân răng lần. Rồi mỗi năm phải chích ngừa cúm, chích ngừa gì cổ liệt kê ra nè đó. Rồi là cái gì, nói chung là bắt người ta vô trong cái khuôn phép đó. để cho tốt nhất cho người ta. Nhưng mà người này á, là chưa có ngộ ra một cái điều, quý vị lo người ta chưa chắc phải là tốt. Cổ là cổ không lo, cổ sợ ba cổ chết sớm. Thầy mới nói là lo cái kiểu này coi chừng ổng chết sớm hơn á. Là tại sao á quý vị? Kỳ đó ở bên quận 7 tới chùa mình hai chồng nè. Bà vợ á, nói với thầy á, nói trước mặt ông chồng luôn: chồng con á, tu 8 kiếp mới gặp con á. Con lo lắng từ cây kim cộng chỉ lo hết, không có cái gì mà là ổng cần lo hết á, nên ổng tu 7-8 kiếp á ổng mới gặp được con á thầy. Mình nghe mình cũng cười cười thôi. Cái chút á, bà vợ dẫn đứa con đi toilet, cái ông thầy hỏi ông chồng là bộ sống sao để cho người ta lo từ A tới Z hết vậy, sướng quá ha. Ông là: thầy ơi, thầy không biết ngày trước con có phá chùa phá miễu của ai không mà con gặp bà vợ này nữa. Nó là: ủa sao nãy bà nói là mày chú tu 8 kiếp mới gặp cổ mà bây giờ sao chú lại nói nó ngược lại, sao thấy nó lạ lạ vậy? Ông là: không biết, hồi trước hồi kiếp trước con phá chùa phá miễu của ai nữa mà giờ con gặp đó. Hỏi sao vậy? Là: thầy ơi, thầy con đang ăn ngon vậy đó, rồi giờ giật đũa không cho ăn nữa, là ăn nhiều mập mỡ rồi, ăn đang ăn ngon lành đó, tới là 9 giờ đang coi tivi, đang tới cái lúc mà dây chánh nó bị nạn, đang coi nè, lỡ đó tắt tivi cái cốc, tới giờ ngủ rồi, đi ngủ rồi có sức khỏe, lớn tuổi rồi. Trời ơi, ông là sao thấy nó sao sao á. Ông là thấy nó sao sao á. Ông là: trời ơi, ông ở cái tù này là gọi là tù mọt gông luôn, có nghĩa là không dám gì hết, ăn cái món gì là phải theo cổ kiểm tra, ăn gì phải đủ đạm nè, đủ kali nè, đủ canxi nè. Lấy món ra là ăn ngán muốn chết luôn, là ăn ngán muốn chết luôn. Cái món ổng mà thích đó là không bao giờ được ăn, ổng ăn chỉ cái món mà phải chọn thôi, là món nào đủ chất, cái này nè có nhiêu calo, nhiêu calo mua về làm cái dây gì đó là ăn muốn chết luôn, nuốt thôi chứ đâu có ngon lành gì đâu. Nha quý vị, cho nên nếu quý vị mình tính đâu á là mình lo cho người ta là người ta được hạnh phúc, người ta được sống dai, không, người ta sống an vui trong cái tự do của người ta chứ không phải là cái mình lo. Nha quý vị, cho nên ở trên đời này á quý vị, những cái đó chúng ta buông đi, những cái đó chúng ta cần buông đó, không phải là mình lo người ta hạnh phúc đâu. Như là nói cái chuyện này, cái cô Phật tử nè, ông chồng á ông bỏ đi, cổ mới nuôi đứa con nhỏ tới lớn luôn, đi đâu cũng chở con hết trơn á, học tới đại học không biết chạy xe luôn á, mẹ chở không à, ngày nào mẹ cũng chở đi sinh nhật bạn mẹ cũng chở tới, mẹ chở về tất cả, thậm chí tối về còn lục cái tin nhắn điện thoại của con nữa để kiểm tra coi cái nào có nguy hiểm tới con mình không. Dần dần cái sau này nó gán học, cái em đó gán học, nó đi du học được ở Mỹ, cổ á mới kêu á đứa con á nó định cư được bên đó luôn, không biết học sao hay được định cư được ở Mỹ luôn á, du học á. Cái cổ kêu cái con cổ rước cổ qua, cái nó làm giấy đỡ rước cổ lên chùa cổ khoe nè, trời ơi là khoe con sắp đi nước ngoài thầy, nó đi đâu, đi Mỹ, gái cổ rước là ngon ha. Mà sao thấy lâu lâu cái hỏi lại là làm thủ tục chưa xong, hỏi sao chưa đi hả, làm thủ tục chưa xong. Cái đó thầy đi qua Mỹ thì giảng đó đó, thầy gặp cái cô này nè, gặp con gái bển á, là mày thủ tục con làm rước mẹ con chưa qua hả sao, mà con làm chậm vậy. Cho nó lại nói là: sư phụ ơi, sư phụ nói thiệt á, một người mà thoát khỏi địa ngục rồi có bao giờ vô địa ngục nữa không sư phụ? Là ai dạy gì vô địa ngục, ta thoát khỏi rồi sướng chết luôn à. Là con á, con thoát khỏi mẹ con y chang vậy đó, vậy thì sư phụ có coi con có làm giấy cho rước mẹ con qua, con làm gửi tiền vậy thôi chứ con không bao giờ rước mẹ con qua. Hỏi ấy sao con nói sao vậy, mẹ con thách khe con nhỏ lớn nuôi chân mà. Sư phụ ơi, nó khổ dữ lắm mà không có dám nói cùng ai luôn á, miếng ăn miếng uống cái áo kiểu gì phải là mẹ chọn, không có quyền một cái gì hết trơn á, ăn gì mẹ phải chọn, đi đâu quá là khen quen ai cũng không được luôn, kiểm tra tin nhắn điện thoại luôn, tất cả cái luôn. Mà cái cổ nói á, con cũng rất là cảm ơn mẹ con, Tại vì mẹ con làm chứ con chịu không nổi, nên con gắng cố gắng học được học bổng bên Mỹ. Chứ không phải mà mẹ con mà làm chịu nổi chắc con không có động lực để con học ngày học đêm mà để lấy được học bổng bên Mỹ đâu. Nên con rất cảm ơn mẹ của con, nhưng mà dứt phát không bao giờ con rước mẹ con qua. Rất là cảm ơn, nhờ mẹ là làm như địa ngục, chứ nó muốn thoát khỏi cái cảnh này bắt buộc phải đi Mỹ thôi, không còn đường nào khác chứ. Cho nên nó nhờ đó làm động lực cho nó muốn thoát khỏi nhà tù đó. Ai nhà đâu à, quý vị. Thầy về đây thầy gặp cổ, trời ơi, có gặp con gái con thầy nó gặp đó, này nọ. Mình cũng đâu có dám nói đâu, nói một cái chỗ chắc cổ trận trắng, đứng trọng mắt đứng tim luôn à. Nói rồi đó à, quý vị, nuôi con nhỏ tới lớn. Mà đó là một sự thật, đó là một sự thật. Cho nên ở trên đời này á quý vị, là một có những cái sự thật mà tao đâu dám nói, mới thấy chưa. Cho nên đó quý vị, có những cái á mình tưởng chừng là tốt nhưng nó chưa chắc phải là tốt đâu. Cho nên cái gì á mình tính đâu nó giữ là tốt, nhưng thực ra nhầm khi nó không phải là tốt đâu, mà là buông mới tốt. Cho nên á mình giúp người ta không phải là sống theo cái ý của mình, mà mình hãy giúp người ta cho cái sự thoải mái của họ. Chứ đừng có bao giờ sống theo ý của mình, bắt buộc theo ý của mình, phải ăn cái gì, phải mặc cái gì, phải ăn đủ chất như thế nào để có sức khỏe, vân vân. Mình nghĩ tới sức khỏe về thể trạng, chứ mình không nghĩ về sức khỏe về tinh thần. Không có gì ép người cha hoài vậy đó, nên hai cha con cãi lộn hoài, cũng cái vụ là lo lắng đó đó quý vị. Ép ăn nấu củ rau dền ăn cho nó có máu. Rồi gì nấu gì đâu mà nấu hoài rau dền ăn, ông già ăn miếng cái đầu là nói tối ngày. Ba không không ăn gì trơn á, uống cái này vô này có máu nè, rồi nó nguyên tô vậy cho ông già ăn, uống vô là ngán muốn chết luôn, mà bắt uống hoài củ dền là ngán muốn tới cổ luôn á, lại uống có máu. Là bộ uống củ dền mới có máu, mà không uống củ dền không có máu, thấy củ dền nó đỏ đỏ giống màu máu không. Vậy thấy chưa. Cho nên á quý vị, ở trên đời này á chúng ta cần buông bỏ những cái vật chất mà nó không cần thiết. Chúng ta buông bỏ bớt những cái nhu cầu, mình thấy nhẹ lòng hơn. Và đối với trong tâm mình á, mình hãy buông bỏ những cái gì mà làm nó nặng lòng, làm tâm mình nó nặng lòng á, làm tâm của mình á nó lo lắng, làm tâm mình nó sợ hãi, làm tâm mình sầu thương oán giận mình á, là buông cái đó đi. Đối với tâm của mình á, mình buông cái đó ra á, cái gì mình làm mình nặng lòng buông đó. Nếu chúng ta buông tâm thì bằng cách chúng ta buông cái quan tâm. Buông cái quan tâm thì chúng ta mới buông được cái tâm đó à, quý vị. Nên ở trên đời này á, cái quan tâm nó có hai cái. Cái quan tâm có nghĩa là ví dụ như á, mình quan tâm đến người khác để giúp đỡ người ta đó là một cái. Còn cái quan tâm của mình là mình quan tâm quá đáng vào một cái sự việc là nó là khác nhau, chứ không phải sống đời mình thờ ơ. Cái quan tâm mà không thờ ơ nó là một chuyện khác, còn mình quan tâm để nặng lòng là một chuyện khác. Nên chúng ta chỉ buông bỏ cái quan tâm không nặng lòng thôi, chứ chúng ta không có hờ ơ đối với người xung quanh. Hai đó nó khác nhau nha. Mình hờ ơ với những người xung quanh là sai, nhưng mà mình không quan tâm đến những cái mà làm cho chúng ta nặng lòng. Cái đó nếu làm ta nặng lòng thì chúng ta không quan tâm tới nữa. Quý vị, thì tại sao? Tại vì chúng ta có quan tâm đi nữa chỉ làm nặng lòng mình thôi mà. Sống ở trên đời này á quý vị, đâu phải là nhiều cái này được cái kia mới là tốt. Mà sống trên đời này cái tốt nhất á là cái sống vui vẻ, sống nhẹ nhàng, sống vui vẻ. Cái đó mà cái gốc của vấn đề, chứ không phải là nhiều tiền, không phải là chức vụ cao, không phải là danh gia vọng tộc. Có những người sống trong cung điện của ông vua, con vua khổ gần chết. Quý vị, cho nên nó nhầm khi á mình xem mấy cái phim á, mình mới thấy nhầm khi ông vua ông ước á, ông ước ao gì, ông là một bá tánh bình thường. Nhưng khi làm bá tánh bình thường thì ông ước ao ông một ngày làm vua. Không, cái người bá tánh bình thường á, ta ước ao một ngày làm vua. Còn ông vua thì ông ước ao ổng như một bá tánh bình thường, ổng đi đâu cũng tự muốn đi đâu đi. Ông vua có gì chứ, ổng đâu có tự do. Ổng đi đâu cũng có người đi theo bảo vệ, nhưng mà người theo bảo vệ thì nó mất cái riêng tư của mình rồi. Vậy thấy chưa? Bây giờ ổng muốn ăn cây kem thì ông thái giám cũng phải nhảy tới lấy cái cây thử thuốc độc ra thử trước rồi mới được ăn cái kem. À, biết không? Mà đi phải không cho ai phát hiện ra, ai phát hiện ra ông vua, cái ông vua khỏi đi luôn. À, quý vị. Cho nên á, mình là bá tánh bình thường, mình thích làm vua, nhưng mà ông vua thì ông thích làm bá tánh. À, quý vị. Như vậy cuối cùng người ta thích cái gì? Người ta thích được thảnh thơi. Tại vì bá tánh không có thảnh thơi, cho nên thích làm vua. Tính đông vua có quyền lực, vậy muốn làm gì làm, ông thảnh thơi lắm, ông vui lắm. Còn ông vua, ông thấy ông bị gàn buộc cái này, gàn buộc cái kia, nào là lễ nghi, nào là trách nhiệm, nào là mọi thứ, nào là nguyên tắc, nào là tập quán của gia tộc đế vương. Cho nên ông thấy người bá tánh bình thường muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ muốn yêu ai, yêu muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, ông thấy nó tự do. Cho nên á, người ta không phải là thích làm bá tánh, cũng không phải là thích làm vua đâu, mà người ta thích ở một vị trí được an ổn, đúng không? Nhưng mà ta, tại người ta thấy cái đó là an ổn nên ta thích cái đó, chứ thực ra người ta thích được an ổn chứ không phải là thích được làm vua hay làm bá tánh. Nếu mình làm vua an ổn thì nên làm vua, còn nếu làm bá tánh an ổn nên làm bá tánh. Ví dụ vậy đó, nó là cái chỗ bình an, cái chỗ an ổn, chứ không phải là cái chỗ làm vua hay là làm bá tánh. Nên có nhiều người là dứt phát còn phải xuất gia, giá nào giá còn phải xuất gia. Cái đó là tùy duyên thôi, chứ tùy gia đình của mình. Nhằm khi gia đình mình không đủ duyên, ta không cho sức lấy sức. Tại sao dứt phát phải xuất gia? À, nếu mà ở tại gia an ổn thì ta ở đi. Còn nếu mà xuất gia an ổn ta xuất đi. Cái quan trọng nhất là đủ duyên để làm cho tâm mình được bình an, làm cho tâm mình được an ổn. Cái đó mới là cái giá trị. Nên thầy có một cái vị thầy, có một cái vị thầy ở trên trường đại học, thầy học xưa á, trải qua mấy mươi năm dạng dặm cuộc đời, tới 80-90 tuổi rồi thầy mới phát biểu một câu là trên đời này cái gì quý nhất. Mấy câu hỏi là trên đời này cái gì quý nhất, hỏi mình cũng suy nghĩ, không biết là suy nghĩ trên đời này cái gì quý nhất. Tại sao? Tại vì mỗi người quý nhất cái khác nhau, chứ không có mẫu số chung. Rồi người này nói này quý, người kia nói kia quý. Trên đời này á, là thành công là quý nhất, ở trên đời này gì quý nhất? Cái ông thầy cũng nói là không có nào đúng chân á. Trên này đời này quý nhất á, là tâm bình an thôi. Mấy mười năm á, trải nghiệm cuộc đời đó, ông kết luận không phải tiền, không phải thành công, không phải nổi tiếng, không phải giàu sang, không phải quyền lực gì cả, mà chỉ có cái tâm bình an là quý nhất thôi. Ai giữ được tâm bình an là người đó giữ được vàng. Nó đơn giản thôi. Mà mình thấy cũng đúng. Tâm mình bình an nó nhẹ nhàng lắm. Còn mà tâm không bình an, dòng đóng tiền đi nữa quý vị, mà tâm không bình an rồi cái một, thì đóng tiền đó cũng trở nên vô nghĩa. Dầu cho mình làm tới tổng thống president đi nữa, mà tâm không bình an thì tổng thống có ý nghĩa gì đâu. Mình làm một cái anh nông dân bình thường mà tâm bình an thì đó cũng là ý nghĩa trong cuộc đời. Tại vì cuộc sống đâu có gì mang theo được, đâu có gì nó tồn tại mãi mãi với mình, đúng không? À, cho nó đó là tâm bình an là số một thôi. Cho nên muốn cái tâm bình an á quý vị, mình hãy buông bỏ những cái không cần thiết, những buông bỏ những cái làm cho tâm không bình an. À, đó là những phiền não, đó là những cái tâm lo lắng, những tâm hận thù, những cái tâm làm cho chúng ta nặng lòng. À, cái gì người ta buông nó đi. Tại sao nó lại buông những cái tâm đó? Là tại vì cái tâm nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó cũng chẳng phải là tự ngã của mình, mà những cái tâm đó nó là cái sanh ra khi đối diện với một cảnh để nhận diện cái cảnh đó mà thôi. Một tâm nó sẽ nhận diện được một cảnh, tâm là cái biết cảnh. Cho nên một tâm á, nó nhận diện được cảnh, nên chúng ta đối diện trước cảnh nào thì có cái tâm đó nó sẽ nhận diện cái cảnh đó. Vì tâm đơn giản nó sanh ra để nhận diện cảnh mà thôi, gọi là tâm là cái biết cảnh, là như thế. Tâm là cái nhận diện của cảnh. Ví dụ một cảnh nó có một cái tâm tương ứng để nhận diện cái cảnh đó, Ví dụ chúng ta gặp vàng thì có một cái tâm tham nó xuất hiện để nó nhận diện cái cảnh đó. Đối với vàng thì tâm tham nó xuất hiện. Cái lời chửi của người ta thì tâm sân nó xuất hiện để nó nhận diện cái cảnh chửi, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Đó gọi là cảnh trần. Cho nên á, chúng ta đối diện trước một cảnh thì có một cái tâm để nó nhận diện cảnh đó. Cái đơn giản tâm là một công cụ, nó xuất hiện để nhận diện cảnh đó. Khi mà người ta rời cảnh đó rồi thì tâm ta cũng mất luôn. Bây giờ dù như nha, chúng ta nghe người khác khen thì tâm mình rất là vui. Nhưng mà bây giờ chút ta hết khen hay hết vui, nó đơn giản thôi à. Cái tâm mình nó xuất hiện đối với cảnh đó thôi. Hoặc là mình nhìn thấy cái gì đẹp á, mình thấy thích. Bây giờ mình nhìn qua cái khác nó hết đẹp, cái thích nãy nó mất tiêu. Nó đơn giản thôi à. Cho nên ta nói là cảnh sanh ra tâm thì đó là cách nói thôi. Chứ thực ra tâm là cái biết cảnh. Tâm nó xuất hiện ở trong tâm của mình để nó nhận diện cái cảnh ở phía bên ngoài, nó tương ưng với nó mà thôi. Cho nên không có cảnh đó không có tâm. Nếu ở trên đời này chúng ta đoạn diệt được cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc thì không có một tâm nào của chúng sanh cả. Ví dụ không có con mắt, không có cảnh của mắt, tức là không có cái màu, không có mùi, không có vị, không có xúc chạm, không có âm thanh, thì tất cả chúng sanh ở trong cái cảnh không 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 sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc này, tất cả chúng sanh không có tâm. Tại tâm nó phải có cảnh nó mới có tâm, không có cảnh không có tâm. Quý vị, cho nên ta nói là cảnh sanh tâm là chỗ đó đó. Nên cái người mà tu tập á quý vị, họ tập như thế nào á, có cảnh mà không có tâm. Cái người không tu á, có cảnh phải có tâm. Đó là cái bình thường ở trong pháp giới này để tạo một bước luân hồi ở trong vũ trụ, có cảnh có tâm. Cái người người ta tu tập á quý vị, người ta tu sao mà có cảnh mà không có tâm? Tại sao? Tại vì cảnh không thể nào mình đoạn diệt được cảnh, mà tâm là mình đoạn diệt được tâm. Tại tâm nó nằm trên mình có quyền làm chủ nó. Cảnh nó nằm ở bên ngoài, nó không phải là mình không có làm chủ được cảnh. Hoặc là cái làm chủ được cảnh đó là cũng chẳng qua người ta quy định của một quốc gia pháp luật đó để làm chủ cái đó mà thôi. Ví dụ như chúng ta làm chủ của cái nhà này, là chẳng qua cái đất nước đó người ta có cái pháp luật để người ta cho người này làm chủ cái nhà này. Nhưng mà làm chủ cũng làm chủ một thời gian thôi, đâu làm chủ hoài. Cho đến cái người mà làm chủ đó họ túng tiền họ bán, hoặc giả là trăm năm họ về cát bụi thì người khác cũng lên làm chủ cái đó tiếp, chứ họ đâu có làm chủ hoài. Quý vị thấy chưa? Cho nên á, cái mà mình sở hữu á, cái mình sở hữu á, cái đó mang tính tương đối. Tùy vào pháp lực nơi đó, tùy vào sự quy định cái nơi đó, chứ nó không phải là tuyệt đối. Cho nên cái cảnh nó thực ra không phải là liên quan tới mình. Cho nên mình không thể nào đoạn diệt được cảnh. Nhưng mà chúng ta đoạn diệt được tâm là tại vì tâm nó liên quan tới mình, nó nằm trên thân và tâm của mình. Cho nên ít nhiều gì nó cũng liên quan tới mình. Cho nên đó là mình, người ta luyện cái cách để đoạn diệt tâm. Đoạn diệt tâm để làm chi? Để trước cảnh không có tâm, gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Vua Trần Nhân Tông á, ngài nói trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là đối cảnh không có tâm nó trở nên mất bình thường đối với thế gian. Ở thế gian đối cảnh là phải có tâm, không có đối cảnh nào không có tâm cả. Nhưng ở đây á, vua Trần Nhân Tông á, ngài nói trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh không có tâm. Vậy thì đối cảnh không có tâm là không có tâm gì? Đối cảnh không có tâm phiền não, Tức là tâm gây cho mình nặng lòng chính là tâm phiền não, mà mình không có biết. Tại sao nặng lòng là cái gì? Đó là dòng cảm thọ. Cái nặng lòng của mình đó là dòng cảm thọ. Cái dòng cảm thọ đó là một loại tâm sở, nên nó nằm ở trên tâm dương. Có tâm dương, có tâm sở, nó kèm theo. Và tâm dương và tâm sở nó kèm theo, nên cái dòng cảm thọ đó mà mình cảm thọ nặng lòng, mất, không có được bình an, đó chính là cái dòng cảm thọ có tâm sở. Cho nên á, cái tâm dương nó có thì tâm sở nó lại kèm theo, mà tâm dương với tâm sở cộng lại thành một cái tâm phiền não. Cho nên á, người ta buông tâm. Khi người ta buông được tâm thì đối cảnh nó không có tâm đó. Tức là đối cảnh không có tâm phiền não đó. Cái đó phải tập. Nên người nào mà tập buông tâm là người đó là tập xả thọ. Cái người nào tập buông tâm là người đó tập xả thọ. Cho nên á, người ta buông tâm là người ta xả thọ. Xả thọ nghĩa là gì? Trước cái ngon, trước cái đẹp, chúng ta không có tận hưởng cái sung sướng. Mà trước cái xấu, trước cái dở, chúng ta cũng không có lãnh cái đau khổ. Tại vì á, tâm nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó chỉ xuất hiện. Nên mình cho nó xuất hiện, nó xuất hiện, không cho nó không có xuất hiện. Nên người ta tập cái mà không có cho cái tâm nó xuất hiện bằng cách xả thọ. Còn nếu người nào á, mà tập thiền định á, thì người đó còn tập tới diệt thọ nữa. Mà thọ đã diệt, thọ đã xả thì không có tâm nào ở đó cả. Có cảm thọ mới có tâm, không có cảm thọ không có tâm. Nên tất cả các tâm đều có cảm thọ. Nên người ta xả thọ vô tình tâm không có được hình thành. Xả thọ tâm không có được hình thành. Tâm phiền não không có được hình thành khi người đó xả thọ, khi nó diệt thọ. À, mà cảm thọ là gì? Là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ trung tính, à, không lạc không khổ. Cho nên mình xả ra. Xả ra nghĩa là gì? Trước bất kỳ hoàn cảnh nào mà tâm của mình á, nó vẫn bình thường, nó không sướng mà nó cũng không khổ. Là tại sao nó không sướng không khổ? Là tại vì chúng ta xả thọ. Nên ta tập xả. Ai khen gì khen kệ, ai chê gì chê kệ. Bắt đầu ta tập xả thọ. Là cái này kệ, cái kia kệ, cái nọ kệ, ta tập xả thọ. Ai có chửi chửi kệ, ai có mắng mắng kệ, ai có khen khen kệ, à, ai có trách trách kệ. Tâm mình luôn luôn lúc nào mình cũng quay lại với chính mình, mình sống sự bình an của nội tâm. Cho nên á, cái người mà khôn sâu á, người đó giữ cái tâm của mình. Còn người khôn cạn á, người đó giữ cái của mình. Nên mình nhìn mình biết mình là khôn sâu hay khôn cạn này. Cái người khôn cạn là người giữ của dữ lắm, không có cho ai đụng tới đồng bạc của mình luôn, không cho ai rớ tới những cái gì của mình luôn, là của mình. Tức là không ai cho ai rớ tới một cái gì, bất kỳ một cái gì sở hữu. Đó là người mà trên đời người ta gọi là người khôn á. Họ giữ được những cái gì họ có, họ quản lý chặt chẽ giữ cái gì họ có. Nhưng mà đó không phải là khôn sâu, khôn cạn thôi. Cái người khôn sâu á, là họ giữ cái tâm của mình. Giữ cái tâm không phải là sân, giữ cho nó sân hoài là không phải. Giữ cái tâm mình cho được thanh tịnh. Có nghĩa là giữ cái tâm ở một trạng thái thanh tịnh, họ giữ ở đó, gọi là an trú. Ví dụ tâm họ không có phiền não thì họ giữ cái không phiền não đó hoài, đừng cho có phiền não. Tâm của họ rỗng rang á, họ giữ tâm đó hoài để cho họ được rỗng rang. Chứ không phải giữ tâm là giữ chặt cái tâm không cho nó thay đổi. Là không phải vậy, mà giữ tâm đây là giữ tâm không có phiền não. Giữ tâm đây á, là giữ tâm không có khổ đau. À, cho nên không có khổ đau, không có phiền não. Người ta giữ cái tâm đó. Nên người ta giữ hoài 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 tâm đó, dầu bất kỳ ở đâu người ta cũng giữ cái tâm đó. Mà muốn giữ tâm á, thì người ta phải quán tâm trên tâm, tức là một trong tứ niệm xứ. Cho nên người đó chánh niệm ở trên quán tâm trên tâm thì người đó giữ được cái tâm. dầu bất kỳ cái gì xảy ra, núi sập đá lăn, chó cắn mèo quào rồi đó, nhưng mà người ta vẫn giữ tâm bình thường. Giữ tâm họ, họ quay lại giữ đây nè, họ giữ tâm họ nên họ được bình an. Cái người nào khôn sâu họ giữ tâm, cái người nào khôn cạn thì họ giữ của. Không phải là cái người giữ tâm không có giữ của. Cái người giữ tâm á, là bất biến, mà giữ của là tùy duyên. Cái người á, cái người có trí tuệ á, họ giữ tâm bất biến. Giữ tâm bất biến như là gì? Luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm, nên gọi là giữ tâm bất biến. Luôn luôn lúc nào họ cũng giữ tâm hết á. Nhưng mà giữ của á, là tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Lúc cần thì họ giữ, không cần họ buông. Đó là bậc trí tuệ á. Bây giờ ví dụ có đứa con bắt buộc mình phải để vàng để tiền để nuôi nó, chứ lấy gì nuôi nó. Rồi mình còn ăn, mình cũng phải có vàng có tiền có bạc mới ăn chứ, phải làm chứ, thì đó ta còn giữ đúng không? Còn giữ là ta thấy cần thiết phải giữ. Cho đến một lúc nào đó không cần thiết nữa, con mình nó tự lo được, và mình cũng đủ tiền rồi, mình cũng không làm thêm nữa. Ví dụ như vậy đó, thì bắt đầu người ta buông công việc bớt đó, chứ người ta không có ôm đồm nữa. À, ta buông bớt. Cái đó là tùy duyên đó. Tùy vào mỗi hoàn cảnh, tùy vào mỗi nhân duyên mà người ta là giữ nó hay là ta buông nó. Nhưng mà tâm là phải giữ. Tâm là giữ bất biến, nhưng mà của giữ tùy duyên. Đó là người khôn sâu và trí tuệ. À, chứ không phải là còn mà mình không có trí tuệ, mình khôn cạn, mình giữ của là bất biến, còn không có giữ tâm luôn. Tâm mình thả rong, à, mình thả cho nó là mặc tình như thế nào cũng được. Nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, nó ghét, nó ghen, sao cũng được hết. À, cái gì? Như vậy thì là không ổn. Mình là giữ của mà bất biến, luôn luôn lúc nào cũng nặng lòng đó với nó chứ, nhưng mà tâm mình không giữ miếng nào chứ, nên tâm không giữ miếng nào hết, trong nhà Phật gọi là buông lung và phóng vật. Cái người buông lung và phóng vật á, không có giữ được cái tâm miếng nào chứ, mãi mãi để yên vậy. Nó buồn, nó hờn, nó giận, nó ghét, nó ghen, thôi kệ nó đi. Không có gì. Nhưng mà của là phải giữ rồi nha, phải tính toán nha. Cái này phải tiền đẻ ra tiền nè, cái này phải giữ nè, cái này dứt phát buông nè. Đó, có 9 đồng mà móc thêm đồng nữa là 10 đồng nè, có 9 chỉ thấp thêm chỉ nữa 10 chỉ nè. Giữ của là bất biến, mà giữ tâm không có tùy duyên gì hết á. Có phải giữ tâm tùy duyên cũng còn đỡ, còn tâm thả lỏng luôn, không còn giữ gì hết nữa luôn đó. Nên nó tâm mình rất là đau khổ. Còn là mình giữ của bất biến đó là mình cũng đau khổ luôn. Cho nên mình là giữ tâm bất biến mà giữ của tùy duyên, cái đó mới là đỉnh đấy. Nên quý vị sống hãy giữ tâm một chút, giữ tâm để cho nó được thanh tịnh, giữ tâm để được cho nó an vui, giữ tâm để được đừng cho nó buồn phiền hờn giận ghét ghen, giữ tâm đừng cho nó tham sân giận hờn. Cái đó là người ta nói là cần những cái gì, chúng ta cần bỏ là gì, người ta bỏ. Nhìn này cần giữ là người ta giữ. Có gì? Chúng ta giữ tâm đó. Rồi ở ngoài tướng mà chúng ta cần giữ là giữ những cái gì? Tùy vào mỗi người. Ví dụ người hành đạo Bồ Tát thì cái phương tiện hành đạo Bồ Tát phải giữ. Còn người đang sống thì cái nhu cầu tối thiểu cuộc sống phải giữ. Cái người đang sống là nhu cầu tối thiểu cuộc sống phải giữ. Ông sống, ông cũng phải có cái chỗ ở, ông cũng phải có chỗ ăn, ăn mặc ở bệnh, ông phải có. Cái đó mới là cuộc sống chứ không có sao sống. Có nghĩa là nhu cầu tối thiểu cần phải giữ là người đang sống. Còn người
tu hạnh Bồ Tát á, là họ giữ những cái phương tiện để độ sanh. Ví dụ như á, một người đi giảng bắt buộc phải có chiếc xe để đi. Đó, đó là phương tiện độ sanh mà, là họ phải giữ. Không phải là tham, mà đó là phương tiện đó đi độ sanh. Một người từ thiện bắt buộc họ phải có tiền, họ mới đi từ thiện được. Thì họ không phải giữ tiền chứ. Đó, nên mình đừng có bao giờ á, mình nghĩ cái này sai cái kia đúng, mà mình coi cái vị trí của cái người đó đó, họ giữ đó họ làm cái gì. Còn ví dụ người không từ thiện cho ai, chân giữ của thằng đóng, sao tu? Quý vị hiểu không? Cho nên á, lại bị xài. Cho nên những cái gì cần giữ là đối với vai trò của người đó là ai, thì họ cần giữ cái đó là cái phương tiện thôi. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm gọi là phẩm phương tiện á, nếu mình hiểu được hết phẩm phương tiện rất hay. Ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta nghĩ tất cả đó là phương tiện, có nghĩa là cái đó để nó tồn tại trong một chừng mực nào đó, đó là phương tiện. Muốn viết cái chữ phải nhờ cái viết, muốn đi đến kia phải nhờ cái xe, muốn mua cái gì phải nhờ tiền, muốn sống phải nhờ cơm nhờ gạo à mình ăn, phải nhờ quần nhờ áo mình mặc, thì tất cả các đó để làm phương tiện trên chuyến xe cuộc đời. Mình đang đi trên chuyến xe cuộc đời thì cái đó nó làm phương tiện. Tất cả những cái đó nó là phương tiện để giúp mình tồn tại trong sự sống mà thôi, chứ nó không phải là cái để mình sở hữu. Cái phương tiện, cái sở hữu nó khác nhau. Cái phương tiện có nghĩa là à, mình lấy cái này để phục vụ cho cái đời sống, để tồn tại mà tu tập, đó là phương tiện. Còn cái sở hữu là cái mình làm của, mình giữ nó ne ne, nó không phải là phương tiện gì đó, mà đó nó là cái mà mình giữ của, nó ne ne để cho mình đau khổ. Nên người nào mà hiểu được hai cái từ phương tiện ở trong nhà Phật á, thì những cái gì nó không phải là phương tiện ta bỏ đi, những cái gì là phương tiện ta giữ lại. Phương tiện là gì? Nó giúp mình á, giúp mình đi trên cái đoạn đường đời. Cái đoạn đường này là đoạn đường đời, cho nên chúng ta đi trên đoạn đường đời thì nhờ phương tiện gì? Phải nhờ ăn, phải nhờ mặc, phải nhờ tiền, phải nhờ nhà, nhờ cửa. Còn đi trên con đường đạo Bồ Tát, tất cả cái đều có con đường để đi hết. Đi trên con đường đạo Bồ Tát để mà phục vụ chúng sanh. Đi trên đường đạo Bồ Tát để mà chúng ta giúp đỡ chúng sanh, thì chúng ta phải cần cái gì làm phương tiện. Chứ đâu phải đi đó, đi trên đường mà không có phương tiện sao đi, ít nhiều cũng phải trên đôi chân của mình. Hoặc là đi trên chiếc xe, đi trên tàu, đi máy bay, đi xe đạp, đi xe Honda, đi các thứ, để chúng ta làm phương tiện đó đi. Thì ai hiểu được phương tiện này á, quý vị, họ sẽ thoải mái trong cuộc đời hơn. Tại vì lúc này chúng ta cần cái này, lúc kia chúng ta cần cái kia. Cho nên mình hãy giữ lại là giữ lại những cái phương tiện ở trên đoạn đường đời, trong đoạn đường tu. Đường tu là đường đạo, còn đường đời là đường của chúng ta sống. Cho nên mình đi ở trên đường nào thì cần những phương tiện gì thì cái đó chúng ta giữ lại. Còn đi ở trên đường mà cái đó nó không phải là phương tiện để đi thì chúng ta bỏ đi. Chứ đừng có bao giờ là mình sở hữu. Trên đời này không có gì là của mình hết, sao mà sở hữu được? Nghĩ kỹ coi cái gì là của mình không? Nó chỉ sở hữu là mang tính phương tiện thôi, tạm thời mình giữ nó thôi, để chi nó còn phục vụ được mình. Giữ cái này nó phục vụ được mình, giữ cái nó phục vụ được mình, thì cái đó nó là phương tiện thôi. Chứ thật ra trên đời nó không có gì là của mình, chứ cái thân mình không phải là của mình nữa kìa. Một ngày nào đó ta cũng nhắm mắt xuôi tay đã ra đi, bỏ lại cái thân mình ở tại thế gian. Cho nên cái thân mình chưa phải là của mình nữa kìa, nhưng huống chi là cái gì là của mình? Không có cái gì là của mình hết. Nhưng mà mình đã thấy cái này cái kia là của mình, cái này cái nọ là của mình, nên chúng ta giữ hết. Chúng ta giữ hết những cái của mình. Hãy giữ những cái phương tiện của mình mà thôi, chứ đừng có bao giờ giữ hết những cái mà mình cho là của mình. Cho nên ta cần bỏ những cái gì không phải là của mình. Nên người tu tập đó quý vị, khi người ta đạt đến trình độ vô ngã tông, giữ bất kỳ cái gì của mình hết, là tại đâu có gì của mình đâu giữ. Nó đã là vô ngã, vô ngã thậm chí nó không phải là nó nữa, tại sao nó lại là của mình được? Mình còn không phải là mình, nó không phải là nó nữa, huống chi á là nó làm là của mình. Cho nên nếu quý vị thôi à, mình thấy vậy rồi thôi, tùy duyên đi. Nó có đến thì đến, nó đi thì đi. Níu kéo mà chi cho đời đau khổ à, kệ nó tùy duyên đi. Có những cái mình đã cố gắng hết sức mà không được thôi. Nên có nhiều người á, cố gắng quá trời mà không được, cái tức tối bực bội. Người ta làm ăn, người ta lời hàng trăm cây vàng, còn mình làm muốn chết luôn mà thiếu nợ hoài. À, dần dần đó là duyên của mọi người mà thôi, phước của mọi người mà thôi. Mình đã làm hết khả năng của mình rồi chứ mình không có làm đâu. Cho nên ta nói là tận lực tri thiên mạng, có nghĩa là hết sức hết lực mình mới biết được cái số mình ra làm sao. Cho nên người ta không có hậm hực gì hết á. Nhưng có những người nhà kế bên ta làm ăn khá, mình đây làm ăn không khác, mình hậm hực với người ta, mình ghét người ta. À, dần dần đó là cái phước, cái duyên của mọi người khác nhau mà thôi. Chứ mình ghét người ta, thấy người ta giàu hơn mình ghét, thấy người ta giỏi hơn mình ghét, cái đó mới chính là cái sự vô minh của mình á. Người ta giàu hơn là chẳng qua duyên người ta đến, phước người ta đầy người ta giàu, còn mình nhầm khi phước có mình chưa có chỗ, mình cũng trồng tùm lum, trồng nguyên vườn sầu riêng, nhà kế bên á là ta bán quá trời, mình không có ăn trái nào, mình mới trồng sao có trái, tới lứa tới mùa nó mới có trái chứ. Nhầm khi là trời ơi, sao tôi ba bốn mẫu sầu riêng tôi không có bạc nào, ông kia có công một ông có ông tiền quá trời, là tại vì người ta đang chỗ quả. Thì ở đây cũng vậy, thấy người ta giàu quá trời giàu mình vẫn nghèo, là tại vì một là mình không có cái vườn sầu riêng nào hết, hai là mình có vườn sầu riêng chưa có trái, tức là mình có gieo nhân mà chưa gặp quả. À, còn ta gieo nhân ta đã gặp quả, giàu người ta gieo nhân ít và nó quả nó cũng đã chỗ ra, người ta hưởng nhưng hưởng hết rồi nó hết. Như vậy khi á mà mình thấy mình không có cái nhân nào hết thì mình gieo nhân đi. À, quý vị, những người không gieo nhân mà muốn gặp quả là người đó chỉ đi ăn cướp dân trộm người ta thôi, mà đó là quả khổ đó chứ không phải quả ăn vui đâu. Không có gieo nhân gì hết, không có gieo phước gì hết, muốn có phước, phước đâu ra, nên phải đi ăn trộm ăn cướp của người ta. Nhưng mà kết quả ăn trộm cướp thì lại là mình gieo một cái nhân mới, gieo một cái nhân á là khổ đau cho cái thân của mình trong những kiếp về sau. À, mình đi gieo một nhân mới. Cho nên á, cái người mà người ta á, trộm cướp của người khác, lấy của người khác là ta không cần gieo nhân. Cho nên có những người á, quý vị không cần phải gieo cái nhân gì hết, mà họ muốn đạt được một cái kết quả. Cái đó là cái không tưởng được, cái kết quả theo ý muốn của họ là không có. Cho nên họ làm đủ cách, họ cướp, họ đọt, họ lừa đảo, tao nó dốc, nó láo quá trời luôn à, để họ đạt được cái mà họ muốn. Nhưng mà cuối cùng họ đạt cái họ muốn được không? Ví dụ họ muốn tiền, họ đi ăn cướp có thể đạt được tiền. Nhưng mà trên đời này họ không phải muốn tiền, trong sâu thẳm muốn tiền là họ muốn có hạnh phúc khi họ có tiền, chứ không phải là họ muốn tiền. Họ muốn cái hạnh phúc đó, nhưng mà họ thấy á là hạnh phúc khi mà họ có tiền mà thôi. Cho nên họ tìm mọi cách để họ đạt được tiền, nhưng cuối cùng họ không có cái mà họ cần, đó là hạnh phúc. Trên đời này ta đi tìm hạnh phúc chứ ta đâu đi tìm tiền. Nhưng mà tại vì mình thấy tiền là hạnh phúc, cho nên mình đi tìm tiền để mình hầu có hạnh phúc. Nhưng cuối cùng đi cướp, đi giật, người ta đi lừa đảo, người ta bị bắt ở tù, hoặc là tâm mình bất an cả đời, hoặc là nợ người ta qua kiếp sau, vân vân. Như vậy thì đâu có được hạnh phúc đâu. Cho nên nó nhầm khi mình thấy đâu tiền nó là hạnh phúc, nhưng không phải. Không phải là kiếm tiền mà là kiếm hạnh phúc. Gán đi làm cũng bươi cũng quào, đó là đi tìm hạnh phúc đó. Ai trên đời này đi cũng tìm hết, nhưng có người tìm chân chính, có người tìm không có chân chính, có người tìm đúng đường, có người tìm không đúng đường. Cho nên á, là chúng ta lao động, chúng ta cố gắng tìm ra tiền là tìm cái hạnh phúc tạm thời thôi. Còn hạnh phúc mãi mà hạnh phúc miên viễn là giác ngộ kìa. Cái đó mới là đẳng cấp của hạnh phúc. Cái người giác ngộ là hạnh phúc mãi mãi. Còn người có tiền, có bạc, có danh, có vị, giàu sang phú quý thì cũng là hạnh phúc tạm bợ tạm thời thôi. Nó có còn có mất, nó nằm ở trong cái quy luật của cuộc đời. Đó là quy luật thành trụ hoại không, đó là nhân duyên. Bác cho giác, nó là nhân duyên thôi. Nó có rồi để đi, tức là nhân duyên sanh và nhân duyên diệt. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt là cho đó. Có nhân duyên nó sanh ra rồi, cái nhân duyên mà nó diệt đi. Chứ đâu có tồn tại mãi mãi thời gian đó với mình đâu. Cho nên cái gì mà cần buông thì chúng ta phải buông. Cái gì cần phải giữ thì chúng ta phải giữ. Những cái gì là phương tiện ở trong cuộc sống thì chúng ta giữ. Những cái gì nặng lòng ta buông, những gì không cần thiết thì chúng ta phải buông. Chứ đừng có bao giờ mà sở hữu để đau khổ với nó. Cho nên mình không muốn là người khôn cạn, mình muốn là người khôn sâu thì chúng ta phải nghiên cứu cái vấn đề này. Quý vị, thôi hết giờ rồi, em ta nghỉ. Bữa nay em ta cũng học trễ chút, tại vì thầy coi bệnh nó trễ quá. Bệnh đầu quá trời bệnh. Thân mình là ổ bệnh, thân mình là túi bệnh luôn. Nó chưa nổ ra thôi, tới chừng nó nổ ra rồi thấy nát tan. Rất là cảm ơn quý vị đã chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng thì thầy cũng nói luôn là chùa mình không có lập Facebook bán thuốc gì cả, mà người ta giả danh thầy với danh chùa để người ta trục lợi cá nhân. Người ta lập ra các Facebook để bán thuốc, đó là lừa đảo thôi, thuốc giả. Cho nên gặp những trường hợp này, quý vị hãy liên hệ đến văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, và tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước để trùng tu xây dựng chùa. Chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.